namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa namo tassa bhagavato
À, để chờ đợi cho các Phật tử đến đông đủ thì thầy tóm tắt lại ba cái buổi nói chuyện vừa rồi. Thì là những cái buổi nói chuyện mà của thầy thường thường là nó có liên kết với nhau. Cho nên nếu mà mình có nghe cái buổi đầu hay là các cái buổi trước thì cái buổi ví dụ như mà có nghe ba cái buổi trước thì hôm nay nghe dễ hiểu hơn. Nhưng mà bữa nào thì thầy cũng có tóm tắt lại các cái buổi giảng trước để cho coi như mình nhắc đi nhắc lại để cho nắm vững cái những cái vấn đề mà chúng ta trình bày. Thì cái điều mà thầy trình bày trong những cái buổi nói chuyện đó không phải là hoàn toàn là thầy chỉ nói theo kinh điển, mà cũng không phải là hoàn toàn là rời khỏi kinh điển. Tức là thầy không phải, cái điều này không phải là thầy đặt ra để mà nói, nhưng mà cũng không phải là cứ trên kinh điển mà nói, mà là những cái điều gì mà thầy đã học trong kinh điển và trải nghiệm qua cái quá trình tu tập của mình và đã thực sự thấy ra. Và những cái điều mà thầy trình bày là những cái điều bản thân thầy đã thấy ra. Cái từ thấy ra này là thầy muốn dùng những cái từ rất đơn giản, đó là cái từ thấy ra. Trong thiền vipassana đó thì chữ vipassana cũng thấy ra. Trong thiền của Đông Độ thì cũng là kiến tánh, kiến cũng là thấy ra. Kiến tánh cũng là thấy ra cái như chân như thật, đại khái như vậy. Cho nên là ở trong đạo Phật cái thấy đó, cái thấy này đó tức là cái mà thầy nói là cái tánh biết. Bởi vì như thấy đó là con mắt, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì mình có thể nói chung lại là thấy biết. Thấy tức là mắt thấy, và biết tức là tâm biết. Nhưng mà để nói chung cái sáu cái dùng của cái biết đó đó, thì cái tánh biết nó dùng ra qua sáu cái căn đó, cho nên đó là nó mới thành ra là cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Nhưng mà để rồi mình sẽ phân biệt ra là cái tánh biết thì nó bao gồm sáu cái biết kia. Sáu cái biết kia đó thì tùy đối tượng mà nó sinh diệt, nhưng mà cái tánh biết thì nó không có sinh diệt. Nó không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không trước, không sau gì hết trơn. Nó là vậy. Nó là như nó là vậy thôi. Thế thì cái buổi thứ nhất mà cái này thầy lặp đi lặp lại thì với Phật tử nào mà đã nghe mấy buổi rồi đó thì cũng đừng có nói là thầy lặp đi lặp lại gì hoài cái chuyện đó. Nhưng mà cái này nó rất quan trọng, đó là chúng ta phải nhận ra rằng là mình đã những cái yếu tố mà hoàn hảo nhất mà mình muốn đạt được ấy, thực ra nó đã có sẵn, là một. Thứ hai á, là những yếu tố đó bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, chẳng có của riêng ai cả. Thứ ba á, là cái mình gọi là tu tập để đạt đến cái hoàn hảo. Tạm thời là mình cứ cho tu tập là để đi đến chỗ hoàn hảo, nhưng mà không phải là đi đến một cái chỗ hoàn hảo mà do mình tạo ra, mà là cái hoàn hảo đó chính là trở lại cái đã hoàn hảo sẵn. Bởi vì hai cái điều này nó hoàn toàn khác nhau. Nếu như bây giờ tất cả chúng ta đó mà mỗi người mà tu cách gì cũng biết, mà nó sẽ đưa tới một cái hoàn hảo, thì bảo đảm 100% là có 10 người thì có 10 cái hoàn hảo khác nhau. Bởi vì có ai mà tu cái giống nhau đâu. Nếu mà ai cũng ai tu khác nhau á, thì chắc chắn là cái kết quả mà của cái mỗi người mà tạo nên á, thì hoàn hảo đó chỉ là cái hoàn hảo của người đó thôi. Cái đó không phải là cái hoàn hảo mà của tất cả. Nhưng khi mình nhận ra rằng á, cái hoàn hảo là cái mà tất cả chúng ta đều đã có sẵn. Rồi tại vì cái bản ngã tham sân si mà nó tạo ra mỗi cái cá nhân riêng đó. Mà thực ra cái cá nhân riêng này đó mới là nhiều cái đau khổ của cái mà mình tạo ra. À, thì bây giờ đó chỉ cần là thấy ra được cái mà cái bản ngã đó đã tạo ra những cái phiền não khổ đau như thế nào để mình hóa giải nó đi, thì lúc đó đó nó sẽ trở về lại với cái mà hoàn hảo đã có sẵn. À, cái hoàn hảo đã có sẵn này á thì lại là bình đẳng với nhau. Cho nên á, khi một người đã thành Phật thì là tất cả Phật đều giống nhau. Bởi vì tất cả Phật đều có những cái đức tính như là Arahant, Samma Sambuddho, Vissacharana Sampanno, Sugato, Lokavidu, Anuttaro, Purisadamma Sarathi, Sangha Deva Manusanang, Buddho, Bhagava. Tất cả chư Phật đều cùng có những cái đặc tính đó cả. Nhưng mà đặc tính này đó, thật ra mình đều có sẵn hết rồi. Chẳng phải là thành Phật rồi mới có. Tâm tánh biết đó, là nó đã sẵn có chính cái đức tính đó. Nhưng mà mình lại chạy theo cái bản ngã, cho nên mình chỉ phát huy những cái nhỏ nhặt, những cái sai lầm do nhận thức của bản ngã mà mình sinh ra mỗi cái đau khổ của mỗi người khác nhau. Không phải là từ cái con người đau khổ đó rồi cố gắng tu tập để cho con người đau khổ nó trở thành con người hạnh phúc, không phải như vậy. Mà chính là dẹp bỏ cái con người mà ảo tưởng đó đi để trở lại cái mà thực sự đã hạnh phúc ngay từ đầu. Tức là mình đã có đủ những cái yếu tố để hạnh phúc, nhưng mà mình lại không biết nó, mình không nhận thức ra đúng nó, cho nên á là mình mới là nhận thức sai và hành động sai, cho nên mình phiền não khổ đau. Mình có hai đứa con. Một đứa con á thì nó biết sử dụng những cái đức tính như thử là nhẫn nại hay là siêng năng hay là sự hiểu biết hay là cái gì đó, đại khái như vậy. Thì nếu nó sử dụng được những cái yếu tố đó thì nó sẽ học giỏi. Còn đứa kia thực ra nó cũng có những yếu tố đó chứ không phải không, nhưng mà nó lại lười biếng, nó lại khác, nó nhận thức sai vì nó cho rằng lười biếng thì khỏe hơn, nó cho rằng đi chơi thì là tốt hơn, nhờ đó nó không chịu học, không chịu học thì là nó dốt, nó không biết chữ, đại khái như vậy. Thế thì những yếu tố khi mình sinh ra là đều có sẵn, nhưng mà tại vì mình không biết sử dụng những yếu tố đó cho nên mình mới là chạy theo những cái quan niệm, những cái tư tưởng, những cái ảo tưởng của mình, rồi tạo ra một cái con đường, con người riêng, rồi cách biệt mình với mọi người. Ở trong học giáo có một cái câu nói mà ngay từ đầu của cái của tứ thư thì cái câu đầu là thế này: tánh tương cần, tập tương viện. Cái câu đó nó có ý nghĩa là hay đó. Tức là thực ra cái bản tánh của chúng ta đó thì nó là cùng một, cho nên gọi là tương cần, tương giao. Nhưng mà tập đó, thì tương viện. Tập tức là gì? Tập tức là mỗi người mà tự tạo ra cho mình đó. Cái mà mỗi người tự tạo ra cho mình đó thì mỗi ngày mỗi xa nhau ra. Người thì đi hướng này, hướng đông, người thì đi hướng tây thì không thể nào mà gặp nhau được. Nhưng mà trong cái bản tánh á thì thực ra nó là tương cận, hay là thực ra không phải là tương cận mà nó là đồng đẳng, nó là hoàn toàn đồng nhau. Ví dụ như là hôm qua thầy có cái ví dụ biển á, biển là nước hết, tánh nước là đồng, nhưng mà cái sóng ở bên biển đông và cái sóng ở bên cái bên Đại Tây Dương và bên bên Thái Bình Dương nó khác nhau, hai cái sóng khác nhau, nhưng mà thực ra nó đều là tánh nước hết. Thành cái tánh nước thì giống nhau, nhưng mà cái miệng kia thì hắc hại, có lẽ là bởi vì nước đen, hay là cái mỗi cái tên đó, cái tên khác nhau đó là tại vì nó theo cái đặc tính riêng, cái riêng đó, cho nên nó mới tạo ra cái tên riêng, hay là tạo ra một cái lĩnh vực riêng. Nhưng mà trên thực tế thì tất cả đều là đồng nhau. Nhận thức này nó rất quan trọng, bởi vì nhận thức này á, để cho thấy rằng là không phải là mình tu tức là mình cố gắng để mà hoàn thiện cái cá nhân dưới hình thức là một cái bản ngã, là điều đó không bao giờ có được. Cho dù mình có hoàn thiện một cái bản ngã nữa đó, thì nó cũng trở thành đại ngã. Cái ngã càng to chừng nào á, thì càng cách biệt chừng đó. Phải không? Ví dụ như là hai anh em mà lúc đầu mà còn nhỏ thì là thân nhau lắm. Đến khi mà ông anh mà làm lớn, ông em làm một cái khác là có thể đánh nhau. Mà lúc nhỏ thì là thân nhau lắm, không sao hết trơn, chơi với nhau rồi thoải mái lắm. Nhưng mà khi mà đã tách biệt ra thành ra hai cái thế giới riêng rồi thì có thể đánh nhau. Đại hai như vậy. Do đó mới nói là cái tánh thì tương gần mà tâm thì tương biện. Rồi cái này thứ hai thì thầy lại nói đến cái sự đau khổ, tức là khi cái bản ngã đã hình thành rồi, khi cái ảo tưởng bản ngã đã hình thành rồi, thì cái bản ngã ảo tưởng đó là như hồi nãy mới vừa nói đó, tức là tìm mọi cách để mà khẳng định mình, tìm mọi cách để mà thực hiện cái ý đồ của mình. Mà vì vậy cho nên mỗi người đi ra một ngã, mỗi người đi một hướng, và mỗi ngày thì càng cô lập lại, cô lập đi. Vì vậy cho nên có một cái điều mà thầy muốn nhắc nhở quý vị là thầy xem xét một vấn đề, đó là sự tương giao và mối quan hệ. Sự tương giao và mối quan hệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sự tương giao đó là vốn sinh ra đó, là mọi pháp đều tương giao với nhau, giống như thử là tất cả cái sóng đều cùng là tánh nước hết, tức là dù cho sóng nào đi nữa thì nó vẫn có một sự tương giao chung, đó là nó cùng một cái tánh nước đó. Nhưng mà khi mà mình đã tách ra rồi thì vừa có người có cái mâu thuẫn, là có người vừa muốn tách ra để mình là độc tôn. Nhưng rồi á, cái độc tôn đó là mình lại phát hiện ra rằng là mình cảm thấy là cô đơn, mình bị cô lập. Do đó bắt đầu mới là tạo mối quan hệ. Thì cái tạo mối quan hệ đó, nó lại mang tính là giả lập, nó không phải là sự tương giao. Trong mối tạo mối quan hệ, tạo mối quan hệ giữa vợ với chồng, tạo mối quan hệ giữa cha với con, tạo mối quan hệ giữa anh với em, tạo mối quan hệ giữa mình với xã hội. Thực ra cái bắt đầu cái mối quan hệ này đó thì nó sinh ra những rất nhiều vấn đề. Bởi vì trong mối quan hệ thì cái bản ngã nó vẫn còn, cho nên mặc dù tạo mối quan hệ nhưng mà để cũng vẫn là để củng cố cái ta mà thôi. Do đó trong cái mối quan hệ đó, thì nó càng còn có, nó càng mối quan hệ càng nhiều thì sự tương giao càng mất đi. Thí dụ như bây giờ một anh là bác sĩ, một anh là luật sư, một anh là luật sư, một anh là kỹ sư. Thế rồi á, anh luật sư là xây cái nhà, mà khi kia hai người đi uống cà phê với nhau là nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng bây giờ cái anh luật sư cần xây cái nhà, cho nên mới là nhờ anh kỹ sư là với là kiến trúc sư là thiết kế, rồi là vẽ bản vẽ kết cấu rồi gì đó đặt hàng như vậy. Xong rồi á thì hai người phải ký một hợp đồng giữa bên A và bên B. Khi ký hợp đồng á thì bên nào cũng muốn là cái phần lời về mình. Tức là cái anh làm nhà đó, thì anh cũng muốn rằng là làm nhà sao tụi mình tôi tốt mà là giá rẻ. Cái anh kỹ sư thì anh muốn làm sao mà mình lấy cũng thi công hay là mình vẽ con vẽ này thì mình lấy tiền được tôi nhiều. Do đó đó, trong cái mà thiết lập mối quan hệ đó, thì trên thực tế cái sự thiết lập mối quan hệ đó vẫn là lời cho cá nhân mình là chính. Còn trong tương giao thì nó khác. Trong tương giao thì có thể là người này hy sinh cho người kia mà không cần đền đáp gì cả. Bởi vì trong cái thân tình là cứ làm thôi, chứ không có một điều kiện gì cả. Nhưng khi thiết lập mối quan hệ thì bắt đầu có điều kiện. Cho nên là trong đời sống dần dần khi mà con người tách ra thành một cái ta mà cô lập với những cái ta khác, hoặc là tạo mối quan hệ với cái ta khác, thì vẫn là khẳng định mình thôi. Nhưng mà chính cái khẳng định mình này mới là tạo ra đau khổ, tạo ra cái phiền não khổ đau. Thì hôm đó hôm thứ hai là thầy có phân tích là cái đau khổ là do mình bất an. Bởi vì nếu mà khi bất an là bởi vì mình bắt đầu có một cái đề kháng đối với cái bên ngoài. Chứ nếu mình thấy rằng là tất cả mọi điều hài hòa với nhau thì mình đâu có sợ gì. Nhưng mà khi mình đã làm một cái nhà, mình khóa cửa cho thật kỹ, tức là mình đã bất an rồi. Tức là mình sợ cái nhà hàng xóm là đột nhập qua lấy đồ của nhà mình rồi. Do đó đó mới là trong một cái mối mà quan hệ đó đó thì mình đã bắt đầu là có một cái đề kháng, có một cái sự đề kháng, có một cái chuẩn bị hay là một cái đặt ra một cái hàng rào để bảo vệ mình gì đó, là cái như vậy. Thế nhưng mà khi mình càng làm như vậy thì mình lại càng bất an. Cho nên khi mình cái mà nguyên nhân của đau khổ chính là bất an. Nhưng mà thầy phân tích thêm nữa là bất an chính là bởi vì do cái thái độ là bất mãn hay thỏa mãn. Chính cái thái độ bất mãn và thỏa mãn này đó, nó mới tạo ra cái gọi là hạnh phúc và đau khổ. Thực ra hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là thỏa mãn cái mà mình muốn. Còn đau khổ là gì? Đau khổ là mình không thỏa mãn cái mình muốn. Đại khái là như vậy thôi. Thế thì đó, tất cả những hạnh phúc và đau khổ đều là không bền vững. Không có cái hạnh phúc nào bền vững mà không có cái đau khổ nào bền vững cả. Thế nhưng mà cái đau khổ và cái hạnh phúc này thực ra là do mình bất mãn hay là mình thỏa mãn thôi. Do đó cái mà mình gọi là hạnh phúc và đau khổ thực ra nó cũng phát xuất từ cái bản ngã. Bởi vì cái bản ngã nó mới phát sinh ra cái thái độ là thỏa mãn hay là bất mãn. Còn nếu giả sử như bây giờ mình không có thỏa mãn bất mãn gì hết, mình không bất mãn điều gì hết, thì mình sẽ nhìn thấy cái hoa này là rất đẹp. Nếu mình không bất mãn điều gì hết á, thì có ai mà người ta có chống đối mình thì mình cũng vẫn thản nhiên, tại vì mình đâu có bất mãn gì đâu. Hay là nếu mình không cần thỏa mãn á, thì mình khi mình không bất mãn mà không thỏa mãn thì mình cũng không cần hạnh phúc và đau khổ. Mà chính cái khi mà mình không cần hạnh phúc và đau khổ đó thì lúc đó mình mới thật sự là an lạc. An lạc tức là không còn bất an nữa. An lạc là không còn bất an. An lạc tức là ở bất kỳ đâu, dù là thuận hay nghịch, mình vẫn an lạc. Còn ngược lại, khi mà mình gặp cái thuận thì mình thỏa mãn, khi mình gặp cái nghịch thì mình bất mãn. Cho nên mới có sinh ra cái gọi là hạnh phúc và đau khổ. Nhưng mà có một cái điều là như thế này: con người càng đi tìm hạnh phúc thì càng đau khổ hơn. Đó là cái định luật kỳ lạ, cái định luật mình tưởng chừng như là nghịch lý, nhưng đó là sự thật. Càng mong mọi hạnh phúc chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Cái cuộc sống đó, cái bất mạng và cái thỏa mãn, cái hạnh phúc và cái đau khổ đó, thì nó là giống như hai mặt của cái bàn tay này. tức là mình muốn cái bề mặt này nó lớn lên thì cái bề lưng này nó cũng lớn lên theo. Tức là mình càng muốn hạnh phúc càng lớn thì đau khổ cũng càng lớn. Đó là cái định luật tự nhiên. Định luật đó là không phải định luật, hoàn toàn là tự nhiên. Cho nên á, không thể nào mà mình lại tránh cái mặt này mà để mình được mặt kia cả. Cho nên càng muốn hạnh phúc thì lại càng gặp đau khổ. Thì thầy mới có một cái thuyết minh cụ thể. Thầy thuyết minh cụ thể như thế này. Đằng này á, mình cho đằng này á là cực lạc, đằng này là cực khổ. Giả sử như mình đứng ở giữa thì bây giờ hỏi ai nói là bây giờ anh muốn tiến về ngã nào thì ai cũng muốn là tiến về cực lạc. Mà tưởng như rằng là cái điều mà mình phán đoán đó là đúng, nhưng mà thực ra nó là ngược lại. Bây giờ mình lấy một cái chứng minh cụ thể. Thí dụ như bây giờ ở bên này 1 triệu đồng, giả sử như mình cho 1 triệu đồng là cực lạc mà không có đồng nào là cực khổ, giả sử mình lấy cho nó dễ hiểu đi. Bây giờ mình đang có 500 ngàn, mà khi nào mình muốn là có 600 ngàn mới là hạnh phúc, thì tức là 600 ngàn trở xuống là khổ hết. Mình muốn 700 ngàn mới hạnh phúc thì 700 ngàn trở xuống là khổ hết. Mà khi mình nói là tôi phải có 1 triệu mới hạnh phúc, tức là 900 ngàn vẫn còn khổ, có phải không? Tức là anh càng muốn là hạnh phúc bao nhiêu đó thì lại càng đau khổ bấy nhiêu. Nhưng ngược lại bây giờ thế này, mình có 500 ngàn mà mình nói à thôi mình thấy người ta khổ rồi mình cho bớt 100 ngàn thì mình xài 400 ngàn cũng được. Tức là mình bớt đi 100 ngàn mà mình vẫn thấy được, tức là mình giảm đi cái phần mà khổ, giảm bớt đi, phải không? Bây giờ mình nói là rồi cái tâm lại vị tha, cho nên đó là sau này mình thấy là 400 ngàn được thì mình 300 ngàn cũng được, thì thôi cho bớt đi 200 ngàn. Như vậy bây giờ 300 ngàn cũng hạnh phúc, tức là nó kéo dài cái hạnh phúc nó ra. Rồi bây giờ có người đó, ví dụ như bây giờ một người mà xuất gia thật sự, tức là người đó buông bỏ hết tất cả để vô trong chùa ở, là có gì sống đấy, không có thì ôm mình bác đi khất thực, ai cho gì ăn đấy, thì tức là không có đồng nào hết, nhưng mà lúc đó là hạnh phúc, thì lúc đó là toàn bộ trở thành hạnh phúc hết. Thì có một câu chuyện như thế này. Ông xuất gia theo Đức Phật, ông mới vô ngồi trong rừng đó. Thì tự nhiên ông ngồi trong rừng, ông ngồi dưới gốc cây, ông nói hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Cái mấy vị sư mà ngồi gần bên mà nói ông này điên rồi, chắc là ông này ông làm vua rồi, bây giờ ông vô đây ông cực quá, ông cực khổ quá nên ông điên rồi. Thì mình đến với bạch Đức Thế Tôn, nói cái ông vua đó sao mà ông ngồi ông la lên, ông nói hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Thì Đức Phật Ngài mới kêu ông vua đó lại, hỏi tại sao mà ông lại ngồi giữa rừng mà ông kêu lên hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Ông nói là tại vì con khi mà con làm vua đó là thứ gì con cũng có hết á, nhưng mà luôn luôn là lo sợ, luôn luôn là đau khổ. Nhưng mà bây giờ con trở thành một cái người không còn gì cả, chỉ có tam y bình bát, khi nào mà đến đói bụng thì đi xin ăn, người ai cho gì ăn đấy thôi á. Thì bây giờ con lại thấy quá hạnh phúc, không có chuyện gì để lo sợ hết, không có chuyện gì để mà buồn phiền lo sợ hết, cho nên bây giờ con hạnh phúc. Thì Đức Phật Ngài nhân đó Ngài mới dạng cho các vị tỳ kheo nói là không phải vì này điên đâu mà ông hạnh phúc thật á. Thì cái thực ra cái hạnh phúc và cái đau khổ nó chỉ là cái tương đối, mà khi nào mà mình đạt được cái mà thực sự là an lạc, cái an lạc này á là khi mình không cần gì nữa cả, thì lúc đó là phải an lạc. Bởi vì không cần gì nữa cả thì đâu có
đâu có cái gì mà mình cần phải thỏa mãn hay là không thỏa mãn đó. Mình cần gì nữa thì đâu cần thỏa mãn hay không thỏa mãn. Nhưng mà ở đây đó không phải không cần gì cả là không cần gì cả, mà không cần gì cả ở đây là thái độ. Cái thái độ á, có một cái câu chuyện khác là như thế này. Có một cái ông vua, có cái ông vua, ông đi ra thăm một cái vị đạo sĩ tu trong cái rừng á. Ông mới đang ra nói bàn đạo với cái ông đạo sĩ đó. Thì là trong cung á là nó cháy. Thì ông đạo sĩ á, ông cũng buồn tồn. Ông nói, ông nói nhà vua, nó nói làm sao mà tương lên mà giật các cái đám cháy nó đi. À, thì ông vua nói thật hề đấy, cứ ngồi đàm đạo đi. Nhưng mà cái ông đạo thì ông nói không được, phải giật tắt chứ không được, không để như vậy được. Thì lẽ ra là cái ông đạo thì này ông có một cái y mà ông có phơi trong đó, cho nên ông sợ cháy cái y đó đi. Trong khi ông vua thì ông có cả ông đã cung điện đó mà ông lại không sợ gì cả. Ông nói cháy thôi, ông đợi bây giờ ngồi đây nghe đạo là hay quá rồi, không cần nghe cháy gì mà kệ nó. Mà ông kia là ông đạo sĩ, nhưng mà ông lại sợ cái miếng y của ông nó cháy mất đi, cho nên ông đòi là phải làm sao phải dập tắt cho được. Thì ở đây ấy, thầy muốn nói là không phải là một người sở hữu được nhiều hay là ít, mà là thái độ chấp trước ở trong đó, cái thái độ dính mắc ở trong đó. Đôi lúc chỉ có một cái miếng y thôi mà vẫn còn dính mắc thì vẫn đau khổ như thường. Còn ông vua ông có rất nhiều, cho nên là ở đây không phải là nói là không cần gì, không cần có gì. Ở đây cũng không nghĩa là mình không có gì hết, mà là thái độ của mình. Hồi xưa đó, thầy cất một cái cốc nhỏ nhỏ để mà tu, thì lo lắng đến cái đồ mà đau mình đường ruột 10 năm mà chưa ổn định. Trong khi đó đó, rồi sau đó thầy mới đi lập một cái chùa. Mà đi lập cái chùa đó thì là ở cái đó là mình phải là coi như là vào trong rừng á, rồi che cái lều ở trong đó, rồi mới là mỗi ngày ra làm việc. Mà ở trong núi cho nên không có gì ăn, làm cứ là chế mì gói mà ăn thôi. Bởi vì chỉ có đem vô trong núi đem mì gói là vậy thôi. Ngày mỗi ngày là ăn mì gói. 2 tháng sau lành bệnh đường ruột. Thì là vậy đấy mà. Thì tức là nó có nhiều yếu tố lắm, chứ không phải là vì ăn mì gói không, nhưng mà nó có nhiều yếu tố. Ví dụ như cái yếu tố là mình không còn là lo lắng cho cái mình nữa. Hồi xưa mình lo lắng là mình cứ mua thuốc này mua thuốc kia uống rồi nó còn bệnh thêm. Còn bây giờ mình lo lắng gì cả, cho nên đó là mình cứ làm việc. Có thể là do lao động, có thể là mình không có để ý đến cái bệnh đó nữa, có thể là mình không quan tâm, mình cứ ăn gì cũng được. À, rồi cũng có thể là có những cái may mắn như thử là cái không khí ở đó tốt, rồi cái nước uống đó có thể là nó có cái chất gì đó mà nó may mắn nó giúp cho mình lành bệnh. À, cho nên á là thầy mới thấy rằng là đôi lúc á mình cần gì cả thì nó lại tốt, mà mình lại cứ muốn giải quyết thì nó lại mệt thêm, nó lại phiền não thêm, nó đau khổ thêm. À, cuộc sống nó là như vậy. Cho nên đấy, cái mà không là gì cả đây đó là không cái bản ngã, hay là cái không của một cái thái độ mà không còn tham sân si, không còn vô minh ái dục á, không là không cái đó, chứ không phải là mình không có gì cả. Tức là khi mà cái thái độ tâm của mình, khi mà mình đã nhận thức đúng về cái ý nghĩa của cuộc sống, nhận thức đúng về cái bản chất của cuộc sống, thì lúc đó mình sẽ thoải mái. Mình làm một cái việc lớn hơn gấp ngàn lần cái trước mà lại không bị gì cả, mà lại càng ngày càng mạnh khỏe thêm ra. Do đó cái thái độ tâm của mình nó rất quan trọng đối với chính cái đời sống của mình. À, các vị nhớ cái điều đó. Thì cái thái độ tâm sai lầm của mình đem lại cho mình đau khổ. Trong đó gồm có 2 cái là nhận thức sai và hành động sai. Cái thứ hai á, là mình bị vướng mắc. Cái bị vướng mắc á, vướng mắc ở trong thời gian, vướng mắc vào quá khứ, vướng mắc vào tương lai, vướng mắc vào hiện tại. Do đó đó mình không tròn vẹn với chính mình. Mình không buông ra để mình ngay đó là con số 0. Khi nào mà mình buông ra mà mình chỉ còn là con số 0 thì lúc đó đó mình mới có thể làm được rất nhiều chuyện to lớn. Nhưng mình cứ nghĩ tới mình phải thế này, mình phải thế kia, bị vướng mắc chuyện này, vướng mắc chuyện nọ chung quanh mình á, thì mình chẳng làm được chuyện gì lớn cả. Thì cái sự vướng mắc mà chính yếu là vướng mắc trong thời gian và không gian. Vướng mắc trong thời gian tức là vướng mắc vào cái này vào cái kia. Mà trong cái vướng mắc vào cái thời gian á, vào cái không gian á, tức là vướng mắc vào vật này vật kia đó, thì con người mình á, là bởi vì khi mình hình thành một cái tá ảo tưởng rồi á, thì mình lại cảm thấy cô độc. Do đó mình lại muốn kết hợp với người này người kia, muốn tạo mối quan hệ, và đồng thời á, là mình muốn cho có nhiều cái của cải vật chất để bảo đảm cho cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà có một cái điều vô cùng nguy hiểm, đó là khi mình có tất cả những cái đó đó, thì mình lại đồng hóa mình với cái đó. Mình đồng hóa mình với người vợ, đồng hóa mình với người chồng, đồng hóa mình với ngôi nhà của mình, đồng hóa mình với tất cả mọi thứ. Bây giờ chính cái đồng hóa đó làm cho mình đau khổ. Bởi vì khi mình đồng hóa với cái nhà, khi động đất mà cái nhà nó rung lên cái là mình lại ra động đất thì mình cũng không nên nổi gì. Nhưng mà cái nhà mới rung lên cái là mình thấy khổ rồi. Hay là bây giờ mình đồng hóa mình với đứa con, thì đứa con mới mình cái là mình đã khổ rồi. Cho nên đó, là mình đánh mất mình mà mình đồng hóa với mọi thứ. Chính cái đồng hóa này lại là làm mất sự tương giao. Mà cái đồng hóa này lại là đồng hóa trong mối quan hệ. Quý vị suy nghĩ cho thật kỹ về cái sự tương giao và mối quan hệ. Thực ra trong mối tương giao, trong sự tương giao đó, thì không hề có đau khổ phiền não gì cả. Bởi vì sự tương giao là tự nhiên. Nhưng mà trong mối quan hệ đó, thì đã phần nào là mình đồng hóa với cái mà mình quan hệ. Mình đồng hóa với con mình, chồng mình, vợ mình, anh em mình. Tức là cái ta đó thì chia rẽ ra trong cái của ta. Tức là vô tình đó, mình đưa cái của ta nó trở thành ta luôn. Mình xem cái của ta nó trở thành ta luôn. Và khi mình xem cái ta mà trở thành cái của ta thành ta luôn á, thì lúc đó mình lại đã bị là đánh mất mình trong đó rồi. Đó là lý do vì sao mà trong cái sự dính mắc đó, thì khi mình mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ thì mình đau khổ. Thực ra khi mình chưa có những cái đó thì mình đã có đau khổ gì cả. Lại ra có những cái đó thì mình phải hạnh phúc hơn. Thế nhưng mà bây giờ đó, có cái đó mình lại càng đau khổ hơn. Chính là vì mình bị lệ thuộc vào những cái mà mình tự đồng hóa mình vào. Đó là những cái nguyên nhân của đau khổ. Như vậy á, thì ngày hôm qua thầy mới là trình bày về cái pháp thiền. Vừa rồi ngồi trên xe thì có mấy người Phật tử nói với thầy là có nhiều người nghe thầy thuyết giảng thì than phiền, là nói rằng là không cần tu, không cần thiền. Khi mà thầy nói là không cần tu, không cần thiền ở đây đó, là không cần tu, không cần thiền theo cái quan niệm tu và thiền mà xưa nay mình bị kẹt vào. Thật ra những cái tu và cái thiền đó nó chỉ trói buộc mình và chỉ làm cho mình dính mắc thêm mà thôi. Cho nên không có mở ra cái trói buộc mình chung nào hết. Quý vị là muốn đánh giá được cái mà mình đang tu, đang hành đó là đúng hay sai đó, là xem thử là cái đồ mà mình bị trói buộc vào đó bao nhiêu. Nếu là đúng là tu, Nếu đúng là thiền thì phải là nhận thức đúng và điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Mà nếu điều chỉnh nhận thức và hành vi đó, tức là điều chỉnh cái sai để cho nó đúng lại, đúng lại để nó thuần theo với cái mà cái hoàn hảo đã có sẵn, tức là cái bản tính tự nhiên đã có sẵn, đã hoàn hảo sẵn. Thì bây giờ do mình làm sai, mình nhận thức sai và hành động sai, cho nên đưa đến đau khổ. Bây giờ mình lại cố gắng tu hành, nhưng mà trong cái cố gắng tu hành đó lại là buộc mình vào do mình nhận thức sai và hành động sai nữa, thì làm được. Cho nên thầy nói rằng không phải là các vị hành thiền mà các vị bị thiền hành. Bị thiền hành cho thì có, chứ không phải là hành thiền. Thì tại vì sao? Tại vì mình hành thiền bao nhiêu thì mình bị trói buộc vào đó, rồi mình cứ tham cầu mãi. Hôm nay mình chưa được cái đó thì mình phải cố gắng làm sao cho được, và mình cứ đuổi theo cái tham vọng của chính mình. Thì như vậy đó, cho dù có được thì cũng chỉ phát triển cái thỏa mãn của cái ta mà thôi. Có thể là các vị cảm thấy rằng là mình đạt được một cái gì đó và thấy hạnh phúc, nhưng đó là nó vẫn nằm trong cái quy trình của cái là bất mãn và thỏa mãn, tức là vẫn còn y nguyên cái bản ngã, nên nó không mất đi đâu hết. Cho nên hành thiền lại là khác, thiền thật sự nó là khác, và tu thật sự nó khác. Do đó khi mà thầy nói là không cần tu, không cần thiền gì cả đó, tức là thầy đang nói cái mà cái người mà đang tu hành với đang thiền đó là họ đang bị dính mắc, bị trói buộc. Tự mình trói buộc mình, tự mình là trói buộc mình lại, tự mình bị dính mắc trói buộc mình lại. Cho nên đầu tiên một cái yếu tố của thiền chính là mở rộng tâm hồn của mình ra. Tức là bất kỳ cái thiền gì mà mở cái tâm hồn mình ra được là đúng. Còn cái thiền gì mà trói buộc cái tâm mình vào chỗ này chỗ kia là sai. Phải mở rộng cái tâm hồn của mình ra và sống. Cho nên thầy mới nói là không có thiền mà chỉ có sống vì duyên thường pháp, vô ngã vì tha, không có thiền gì cả. Bởi vì chính Đức Phật Ngài nói là nó có hai từ mà lẽ ra thay vì mình dùng chữ thiền á thì mình dùng hai từ này đúng hơn, đó là học, và thứ hai là cái chữ thấy ra. Thiền là qua chính cái đời sống của mình, qua cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình thấy ra đúng cái bản chất, đúng cái dùng, đúng cái tánh tướng thể dùng của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp. Ở đây trong cái mà mình mà tại đây và bây giờ thôi, ở đây trong cái sự tương giao đó thì mình thấy ra được đâu là cái pháp chân thật, đâu là cái pháp thực tánh pháp, còn đâu là cái pháp là ảo mà do cái tư tưởng và bản ngã tạo ra. Khi mà cái ảo tưởng, khi cái ta ảo tưởng tạo ra những tư tưởng và hành động thì đó là tập đế và nó tạo ra khổ đế. Cho nên là thực ra thiền chính là phát hiện ra cái nguyên nhân mà tạo ra cái khổ đó, tức là phát hiện ra được cái tập đế và cái khổ đế đó để mà trả lại cho cái mà cái ngày hôm qua thầy nói là cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, trả lại với cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành của cả pháp và của tánh biết. Nếu như mình buông ra được ngay lập tức và mình sống trong sáng suốt định tĩnh trong lành liền lập tức thì đang có chuyện gì để mà phải hành hay làm gì được cả, bởi vì lúc đó mình đã sống tùy duyên phương pháp vô ngã vị tha rồi. Cho nên ngày hôm qua là thầy mới nói là buổi thứ ba đó là thầy mới nói là nếu mình có thể sáng suốt định tĩnh trong lành thì không cần làm gì nữa cả. Quý vị nhớ dùng nữa. Nếu sáng suốt định tĩnh trong lành tức là đó là thiền đó. Bởi vì cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành đó đang thấy tất cả các pháp hiện ra như thế nào. Mà nói như vậy nó chưa cụ thể, mà đang thấy là mình đưa ra cái tay để cầm cái ly nước như thế nào, cầm lên như thế nào, uống như thế nào, để xuống như thế nào, là hoàn toàn trong sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì đó là mình sống tùy duyên thuần pháp. Sống tùy duyên thuần pháp chính là thiền. Bởi vì Đức Phật Ngài dùng từ, cái từ đó là từ học, thấy ra và sống thuần theo. Thì Đức Phật Ngài nói là Thamma nuk thamma pati panno viharati. Viharati là sống. Thamma nuk thamma tức là thuần theo pháp. Còn cái chữ pati panno đó, pati panno đó là hoàn toàn phù hợp với, tức là sống hoàn toàn phù hợp vào cái vận hành của pháp. Cái sự vận hành của pháp á, nó vốn đã hoàn hảo, mà chính cái bản ngã xen vào đó. Cái bản ngã nó có mấy cái yếu tố. Thứ nhất á, là nó là cướp công pháp. Bởi vì tất cả mọi cái đều pháp, đều do pháp là vận hành hết. Mình là cho là mình. Tất cả mọi cái đều là thuộc về thế giới tự nhiên hết. Và tự nhiên mình cho là mình, của mình, mình hay là của mình. Và thật ra đó, bây giờ mình hoàn toàn im lặng đi. Tức là mình hoàn toàn dẹp bỏ cái ba tư tưởng đó đi. Thì thế giới vẫn tiếp tục vận hành. Bây giờ có Hitler thì có thế giới thứ hai. Chứ nếu không có Hitler thì thế giới nó vẫn cứ bình thường. Chứ đâu phải là có Hitler thì nó mới là thế giới mới ổn định được. Ông cho rằng là có ông á, ông phải đánh, ông phải làm sao để cho cái thế giới này nó phải là đồng nhất, phải tốt đẹp. Đó là ý của ông á. Chứ còn không có ông thì cái thế giới nó còn tốt đẹp hơn. Thì cái bản ngã của mình cũng vậy. Thật ra không có cái bản ngã thì thế giới nó vẫn vận hành như thường. Trăng vẫn lên, mặt trời vẫn lặn, các cây cối vẫn mọc, tất cả mọi thứ đều vẫn bình thường. Nhưng mà có cái ta của mình vào xen vào đó. Thí dụ một chuyện cụ thể thôi. Khi có cái ta rồi á, mình cái ta làm mẹ. Khi có cái ta làm mẹ rồi cái á, thì làm muốn con mình phải thế này, con mình phải thế kia, con mình phải thế nọ. Thì chính cái mà muốn con mình phải thế kia thế nọ đó mới là làm cho mình đau khổ. Và đồng thời đó có thể là làm cản trở cái sự tiến hóa thực sự của nó. Chưa chắc gì mình đã làm cho nó tốt hơn. Đó là mình nghĩ thôi. Mình cho nó tiền nhiều, mình cho nó ăn học thật cao, mình tưởng là làm như vậy nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà biết đâu chính là mình đang giết nó. Có khi không có mình, nó phải bươn chải, nó phải đối diện với cuộc sống, nó mới thành người hơn. Mà thấy như vậy, cho nên nó đôi lúc đó, cái ta mà mình xen vào đó, thì mình cho là mình là người mẹ nuôi con, bây giờ không có người mẹ con nó vẫn cứ sống và nó vẫn thành người. Có những cái đứa mồ côi, nó sống là lang bạt kỳ hồ. Vậy mà sau này nó trở thành một người rất là tốt. Thầy đã từng gặp những cái đứa như vậy. Và nó sống nó trải nghiệm qua những cái tốt, cái xấu như thế nào. Để rồi cuối cùng khi nó gặp đạo một cái đó, là nó ngộ ngay. Thầy có một người đệ tử mà trong trang web nó có cái tên là Liễu Ngộ đó, là vì thầy đặt cho nó tên Liễu Ngộ là bởi vì vậy. Nó là một cái đứa mà sống củ bất, củ bơ, mà đến thậm chí là nó còn móc túi, nó còn đi mua ma túy cho trong mấy cái đại ca. Nhưng mà rút cuộc lại nó là một người giác ngộ. Thành ra cái chuyện nó không nói được. Nhiều khi nó trải nghiệm qua cuộc sống rồi, nó biết đau khổ là thế nào, biết sai là thế nào, chính nó nhận thức ra được điều đó, nó tốt hơn. Bây giờ cha mẹ mình cứ nói là cái này sai này con không được làm, cái này sai con không được làm, một hồi thì nó sẽ trở thành là một cái người mà cái người giỏi như là một người máy, không phải là một người giác ngộ thật sự. Thành cái ta của mình đó, nó xen vào, chính cái ta xen vào đó mới tạo nên cái đau khổ. Cái ta này cũng đòi tu hành, cái ta này niệm Phật, cái ta này hành thiền, cái ta này làm đủ thứ, chính cái ta nó tạo ra đau khổ. À, cho nên đó, thiền là phát hiện ra được cái gì là cái chân lý mà từ đánh của sự thật. À, cái gì là do bạn đã tạo ra, đó chính là thiền. Thiền là một cái sự phát hiện đó. Sự phát hiện này đòi hỏi là mình phải, bởi vì cái thực tại đó là nó trong quá khứ thì nó đã mất rồi, cho nên Đức Phật ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầm, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Tức là cái mà nhận thức đúng là chỉ có nhận thức đúng tại đây và bây giờ thôi. Có những cái đúng ngày hôm qua, bây giờ đã sai. Đừng có bao giờ mà mình cứ theo một cái đúng mà mình cho rằng cái đúng đó là đúng mãi. Cái đó chỉ đúng ngày hôm qua thôi. Ví dụ như thế này, hôm qua mình đau bụng, mình uống một viên thuốc thì nó lành. Và cái đó đúng ngày hôm qua thôi. Hôm nay mình không đau bụng mà mình vẫn uống một viên thuốc đó vô thì nó lại đau bụng kiểu khác. Ví dụ như khi kia mình tiêu chảy, mình uống viên thuốc đau bụng đó thì nó cầm lại. Bây giờ cái viên thuốc đó nó chỉ đúng vào hôm qua thôi. Hôm nay nó đã đặt rồi. Hôm nay mà mình còn lấy cái viên thuốc đó mình uống một cái nữa là coi như bón luôn. Vậy thì thực ra cái đúng là chỉ có cái đúng tại đây và bây giờ thôi. Chứ đừng có áp dụng cái đúng tại đây và bây giờ cho quá khứ hay là cho trong tương lai. Đừng bao giờ có. Cho nên đó, Krishnamurti đó, là ông hoàn toàn là phá bỏ cái gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là áp dụng một cái mà mình đã kết luận để áp đặt vào một cái mà hoàn toàn mới mẻ. Cho nên kinh nghiệm là sai lầm. Ở trong những cái mà kỹ thuật đó, thì kinh nghiệm là đúng. Thí dụ như bây giờ một cái động tác bằng một cung vít, mà nếu mình chưa biết đó, thì mình bằng không đúng đồ, cho nên nó thấy nó bằng được. Nhưng mình chỉ cần là bằng đúng đồ một cái là nó ra. Mình cứ loay hoay làm hoài không đúng, nhưng mà khi mà bằng đúng mức một cái thì nó ra liền. Tức là cái kinh nghiệm ở trong những cái kỹ thuật thì đúng, nhưng mà kinh nghiệm để thấy chân lý thì không được, không bao giờ đúng. Cho nên đó, thường thường những cái phương pháp tu hành đó, nó nguy hiểm ở cái chỗ là mình cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành thói quen và nhàm chán đi. Quý vị có biết là nguyên nhân của vô minh là cái gì không? Nguyên nhân của vô minh chính là hình thành thói quen. Ví dụ như thế này, mình đi tới một cái nhà nào đó mà mình đi lên cái cầu thang của cái nhà đó đó, mà lần đầu tiên lúc nào mình cũng thầm trọng chú tâm quan sát để mà đi cả, phải không? Cho nên chính cái lần đầu tiên đó mình lại đi không té. Nhưng mà đi quen rồi một cái là bây giờ mình cứ nhắm mắt mình đi. Mà lỡ như cái cầu thang đó đó, mà nó có một cái viên bi nó nằm giữa cái cầu thang đó, mà mình không để ý nữa đó, thì thói quen của mình sẽ làm cho mình dẫm lên cái viên bi đó và trật té bạch bể đầu. Tức là cái mà nó đã hình thành thói quen đó, nó làm cho mình trở nên vô minh. Vì vậy cho nên các vị đừng coi chừng hành những cái pháp hành nào mà cứ lặp đi lặp lại đó, là coi chừng tri kiến lập tri tức vô minh bộ. Tức là cái mà mình cứ lặp đi lặp lại chính là nó tạo thành vô minh. Vì vậy cho nên đó, mình phải nhận thức, mình phải sáng suốt định tĩnh trong lành, mình phải thần đồng chú tâm quan sát trong từng cái mới mẻ tại đây và bây giờ. Đó chính là thiền. Chứ không phải là mỗi ngày mình cứ tới mình ngồi lại rồi mình lặp lại một cái mình đã làm ngày hôm qua. Cứ đi cứ lặp lại hoài mà mình cho đó là thiền, thì là cái đó là mình đang bị nô lệ vào một cái công thức. Và cái công thức đó nó làm cho mình không còn mới mẻ nữa. Và cuộc sống thì luôn luôn mới mẻ từng giây từng phút. Không phải là từng giây từng phút mà từng sát na. Cuộc sống luôn luôn biến đổi và mới mẻ hoàn toàn. À, thế mà mình cứ là lặp đi lặp lại để trở thành ra một cái lối mòn. À, đó là cái điều sai lầm. Cho nên là tại sao mà người ta đi du lịch? Người ta đi du lịch là bởi vì thay đổi cái cảnh. Cái hồi đó đó thầy vô tu một cái thì thầy đi học đại học bằng hành, rồi đi học đại học văn khoa, rồi mỗi ngày là cứ là đi bộ, rồi mỗi ngày là cứ vô học tập, rồi về nhà rồi ngồi một chỗ cứ học trên cái bàn hoa năm hoa vậy. Đến khi thầy ra lập cái chùa Huyền Không á, thì làm một nó mở ra một cái chân trời hoàn toàn mới lạ. Lúc đó thầy ra là không còn học hành gì cả, bởi vì lúc đó bắt đầu là những cái năm mà cuối cùng á, trước 75 á, và những năm đó là tình hình ở cái chỗ mà chùa, không biết ở chỗ khác sao, ở cái tình hình ở ngay cái chỗ mà thầy lập ra cái chùa Huyền Không á, là chiến tranh liên miên. Cho nên thầy phải trồng sắn, trồng khoai, trồng bầu, trồng bí để mà sống. À, rồi đi bác vô trong làng thì này, cho gạo về để nấu ăn, rồi với đồn, với mì, với sắn đồ vô. Cho nên đời sống thì rất là cực khổ. Nhưng mà cái cực khổ đó, nó lại đòi hỏi óc sáng tạo của mình. Và đồng thời á, là cái cảnh thì là nhìn ra là trời nước mênh mông. Những buổi chiều hoàng hôn ở trên cái đầm Lăng Cô nó rất tuyệt đẹp, và mỗi lúc mỗi khác. Chính cái cảnh đó, nó làm cho tâm hồn của mình mở rộng ra. Còn mà mình cứ lặp đi lặp lại hoài. Ví dụ như một người nội trợ cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái nhà bếp. Lâu lâu phải cho cái người nội trợ đi chơi một cái buổi ở đâu đó. Chứ còn mà cứ lặp đi lặp lại hoài á, thì nó sẽ trở thành vô minh. Mình cứ lo một cái chuyện gì mình cứ lặp đi lặp lại hoài á. Nhưng mà thực ra đó, nếu như mình mà biết sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần đồng tú tâm quan sát trong từng giây phút á, thì không bao giờ có cái lặp đi lặp lại. Không bao giờ có. Bởi vì cái đời sống của mình là luôn luôn đổi mới. Cho nên cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành, là thần đồng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như ngày hôm qua thầy đã trình bày rồi đó, những cái yếu tố đó là chính là những cái yếu tố của một tâm thiền.